Giờ ngủ là giờ ly tâm, đạo mới có cái đó. Giờ ngủ mới là giờ ly tâm. Cho nên các bạn thức tới khuya, thấy nó chơi dơ, ngủ. Giờ ly tâm, giờ trưa cũng giờ ly tâm, giờ ngọ, giờ tí cũng là giờ ly tâm. Mấy bạn đi làm việc tới chiều nó vãi hoại cũng là giờ ly tâm. Nhưng mà khoa học chưa có cái chứng minh nào. Ngủ không biết tại sao ngủ. Tới bây giờ cũng nói chuyện là thôi. Các bạn ăn no, làm pháp luân, thiền, thấy nó khỏe, nó đừng ngủ, lâng lâng. Từ cái vật chất biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc quẩn hơn, nó đi lên. Lâng lâng vô đầu. Thấy không? Rồi sau thiền rồi mình làm chứng minh, nó lọc sạch. Nó lọc sạch, nó đi ra ngoài rồi, không còn cái ngủ nữa. Nhưng mà vậy là mình còn ăn đồ này nó ngủ đã.
Thì con không ngủ mà con vẫn thấy khỏe luôn.
Thấy khỏe, bị nó thanh lọc ra đâu. Ngủ, bạn ngủ là làm cái gì? Thề theo đi, thở ra, thở vô đi, chứ có gì đâu. Hít thở cho nó đã, nó đi hết, thanh lọc được cái thực phẩm rồi này, cái kia nọ. Mà cái giờ ly tâm đó là cái giờ thật sự ngủ, ngủ rất tốt, nhưng mà rất khỏe. Cho nên cái giờ khuya mà các bạn thích đánh bài, chơi, nhậu, nhẹt đồ, nó mệt kia lắm. Tới cái giờ ly tâm nó lừa được. Đó. Cho nên chúng ta mượn giờ trí để thiền ổn định và ly tâm mượn trên đó mà xuất khẩu trở lại sự quân bình sẵn có của thanh giới. À, cho nên bạn làm chứng minh rồi thì nó thanh rồi, nó đâu có mệt. Sáng đi làm tự nhiên cũng như đã ngủ rồi, khi ngủ cũng hít vô thở ra khò kè, có người nháy khò kè hơn như vô hơn ra chứ có gì đâu. Mình thấy rõ mà làm chứng minh rồi không cần ngủ. Cho nên những bạn mà đi làm việc nửa đêm về công tác bắt buộc cứ ngồi làm chứng minh một hồi là cứ làm việc, tiếp tục làm việc, ngồi hít thở vẫn tiếp tục làm việc, không mệt. Rồi cứ vẫn ăn vẫn làm không mệt. Thử chơi, có thể thử chơi. Có nhiều người ta thử, người ta chơi, người ta làm việc mấy ngày mấy đêm, nhưng mà rồi người ta vô, người ta cứ hít thở 21 lần rồi ra làm việc nữa, hít thở 21 lần tiếp tục ra làm việc nữa. Mà nó cũng giải quyết được. Cho nên cái phương tu là phải đi nặng vào trong cái hồn. Cái hồn chúng ta có dự trụ, có dự ly. Cho nên chúng ta vô vi ta mượn cái trấn đó cho những người tu thanh tịnh mà tham thiền 3 giờ đồng hồ kể như 15 phút được ngộ tiếng đi lên. Cho nên cái mà thích đó là do mình làm pháp môn nhiều, làm chuyên mình nó phải thật trong sạch, trong lành, nó khỏe khoắn, không có ngày mai đi làm việc không có mệt. Như tôi chẳng hạn một đêm tóm tắt không có ngủ bao nhiêu nữa. Chỗ này nhắc, chỗ kia nhắc, chỗ nọ thấy nằm để trên mà lăn lóc tiếng có khi 45 phút là thức rồi. Khi giấc ngủ tôi không được liên tục mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà sức khỏe tôi vẫn đầy đủ. Mà mỗi năm người ta còn nói là năm ngoái thấy ông cũng vậy, năm nay gặp lại ông thì cũng đi nhiêu đó, cũng chưa thấy già là mấy. Tại sao? Giờ mình được thanh lọc mỗi đêm, mình biết tự thanh lọc, tự dọn dẹp gọt rửa trong nội tâm nội tức và trao đổi cái thanh khí hợp thờ của trời đất. Vì tôi tới địa phương này tôi phải lập chứng minh cho nó đầy đủ, cho nó hòa cảm với cái thời tiết ở đây thì con người tôi nó dễ chịu. Và tôi qua bên kia tôi phải làm một lần nữa để cho nó hợp thở thì con người nó thay mặt. Chúng ta sống nhờ cái khí, mà cái khí ta chúng ta được điều hòa thì tự nhiên nó nhẹ nhàng, không có gì đâu. Cho nên cái đó không phải là mất ngủ, nhưng mà thay mặt. Chịu làm như vậy, không cần ngủ cũng không mệt.
Câu hỏi về cái sự của ca công đó là tôi đã chứng nghiệm được cái vấn đề như thế nào là vô tự chứng minh, và cũng chứng nghiệm như thế nào là cái sự sức mạnh của sáu chữ luật tự A Di Đà. Thì tôi muốn hỏi anh công là nhiều khi không phải là tôi sức dí á, tại tôi nghe anh nói, tôi nghe bạn bạn nói anh sức hồn sức dí nhiều, nên có kinh nghiệm thì tôi hỏi anh cái trường hợp của tôi đã có mang tội không. Là nhiều khi tôi thiền vô xong mà tôi ngủ thì trong cái giấc mơ đó tôi thấy tôi đi chơi những cái chỗ mà gọi là bằng đồng vắng hay thầy bà hay hoặc là những cái chỗ mà nguy hiểm đó, thì nhiều người họ không dám đi, nhưng mà tôi tôi nghĩ trong lòng tôi là tôi phải tu pháp lý này, và tôi nghe thầy và ở trong băng hoặc trong băng như mình đạo nói hoặc thầy cái giảng là khi mà mình được thường niệm hoặc là vô biệt niệm rồi thì không có cái gì mà hại được mình hết, thành cái ý như vậy cho nên tôi đi vô những cảnh đó thì không sao hết. Có nhiều khi tôi bị những cái người thầy bói đó hoặc là những cái vị pháp sư đó họ dùng phép họ đánh tôi, nhưng mà tôi thì không có ý hại họ, không có ý, tại vì mình nghĩ mình người tu mình không hại họ làm gì, nhưng mà họ đánh tôi á thì bị không biết sao mà tới cái gọt bên tôi á là tan rã. Tại vì cái lúc đó là tôi nhớ là Nam Mô A Di Đà Phật á, thì cái sự mà tan rã của những cái vị đó dù nó không có thực nhưng mà có thể là có thực, thành tôi hỏi anh con tôi ví dụ tôi có mang tội hay không, dù tôi không có cố ý.
Cái trường hợp của anh ấy, tôi cũng khi mà xuất gia cũng vậy, là tôi cũng có dùng chữ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật để đánh ma, đánh ma đánh quỷ, mà tôi không biết khi mà tôi gặp những đó thì tôi cũng niệm được từ Di Đà thì nó cũng mất, mà tôi không biết đó là có tội hay không.
Sự xâm chiếm từ người này mà xâm chiếm người kia đó là kêu bậc tà kiến bị ngàn. Còn tại sao niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà những phần đó nó lại tà? Cho nên cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái thức hòa đồng mở lục thông, thành ra khi nó tới thì cái hào quang nó kéo lên hết sức của nó thì nó phải ngã về của chính nó. Cho nên tương lai các bạn sẽ gặp con quỷ tới bóp cổ đâu, chắc tất sợ, chắc tất tư tâm thanh tịnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó kéo lên. Nam Mô A Di Đà Phật là các bạn có thể vượt qua ba cõi tam giới, thì cứ đi thẳng, cứ đi lên tới đó nó hết sức rồi, tự nó hết sức. Con quỷ là đi tới từng đó không qua khỏi mặt trời rồi, nó phải hết sức lăn hết sức quy lệ của nó, chứ không phải tan rã. Trường hợp nó tan rã và có thể nhiều năm mới khôi phục là khi bạn muốn cứu nó mà nó không có phục tùng bạn và trở lại nó muốn hại bạn, lúc đó bạn dùng nỗi lực khỏi là nó mới tan. Đức khức các bạn thấy không? Thì nguyên khí của chúng ta mỗi đêm chúng ta làm pháp luân thường chuyển là thâu lại cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, là chủ lực sanh tồn của bạn lên, mà tập trung hỏi một cái đối tượng phải ta. Kinh nghiệm đó tôi ở mặt xây ở nhà của chị Mã Tô Anh, chị mới mua căn nhà trong nhà chị thờ rất nhiều những hình Phật đồ này kia trên nó. Tôi luôn luôn ngang tôi nói những cái hình này không có Phật nhưng mà có quỷ, thì bà chủ nhà đâu có tin, bà nhà giàu bà buôn bán làm sao nhà tôi thờ Phật mà ông nói quỷ. Tôi lỡ nước ông cho ông vô phòng tối nhất cũng ngủ coi được có quỷ không, thì đưa tôi vô cái phòng nó là tối thui tối như mực, tôi không thấy được. Tôi cũng bằng làm tôi vô tôi ngồi ngủ, vô tôi ngồi thiền, tôi bắt đầu ngồi thiền thì hiện lên hai cái hình giả là người Việt Nam, thấy khóc hu hu tội nghiệp. Tôi mới hỏi có chuyện chi tôi có thể giúp đỡ được không? Từ từ đó nó lớn lên một cách như là khủng khiếp hơn cái lúc sinh ra. Nó nhào tới nó muốn hại tôi. Tôi nên đừng có nhầm lẫn, nó cũng làm tới cái càng ngày càng lớn lên. Thì tôi nên dùng nội lực, tôi nên nếu tôi nói không nghe thì không nên trách. Tôi thổi một cái đầu bên này nó đứt làm hai, thổi tiếp bên này đứt làm, tôi thổi luôn bốn miếng bay luôn không còn cái gì. Ngày mai tôi kêu đem mấy cái hình ra để tiện bán hết, từ đó căn nhà đã yên. Nhưng mà cái thức hồi sinh của hai người đó, hai con người đó chắc lâu lắm nó hồi sinh rồi, vì nó cố ý muốn phá người liền cứu độ nó thì nó phải để thế đó, chứ chúng ta không có muốn thế. Cho nên các bạn luyện đây là làm pháp luân thường chuyển, lấy cái nguyên khí các còn càng không vũ trụ hỗ trợ trong cái nguyên khí sẵn có của tiểu thiên địa này. Và để xây dựng cho cái phần hồn đi ra nhanh nhẹ, học đạo dễ dàng. Cho nên mỗi ngày, mỗi đêm chúng ta luyện này không có thua lỗ, chỉ có lợi lộc và nhiễu Phật thân để tiến mà thôi. Càng tu ma quỷ không nhập được, càng tu bùa phép không nhập được. Vì chúng ta đã mở cửa hướng thượng chứ không có tư tưởng tranh chấp. Còn người ta không có tranh chấp là đi theo kinh nghiệm. Mà người còn tranh chấp đi theo tài hay kinh nghiệm này. Cho nên các bạn cứ giữ cho nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật. Đó là một cái nghề chuyên môn, đó là một chìa khóa. Từ đời lãnh đạo các bạn, bạn sẽ thông suốt không bao giờ bị nghề. Cho nên chứng minh hai người này đã xuất ra gặp ma ngạ quỷ biết nghề gì. Có dạy cái bùa nào cho các bạn không? Không, chỉ niệm Phật thôi, thì nó phải thành.
Em muốn nói ra về cái phần tu tập của em. Thì đối với gia đình em á, bà xã rất là hiền lành, rất là dễ thương. Coi như ai gặp tới bà xã cũng nói là cái người rất là hiền dễ thương. Và em cũng thấy như vậy. Nhưng mà một thời gian em tu cái pháp này, bà xã từ từ đổi tánh. Nhưng mà không phải đổi tánh cái gì. Lúc nào mà em thấy mà mình thay trong người mà nhẹ rồi đó, thì bữa đó có chuyện rồi. Bữa nào mình thấy trong người là nó nhẹ, mình thấy tu tập nó nhẹ là bữa đó có chuyện rồi. Mà bà xã từ đó giờ nó hiền, phải nói là hiền. Cái gì em làm không cho làm, thương chồng lắm. Nhưng mà tới lúc mà mình thấy mà mình thấy trong người mà nó nhẹ, lúc công phu mà nó nhẹ rồi, ngồi nhiều khi mà ngồi mình làm pháp luân thường chuyển ngày hay là lúc nào rảnh mình làm, nó đạp luôn, nó đá luôn, đá nó mình chữ luôn. Nhiều khi nó thấy cái gì mà nó là hồi đó là nó còn dẹp. Nhưng mà tới khi mà mình thấy mà bữa nào mình nhẹ rồi, cái gì mà cãi cãi một xíu hay ví dụ mà cũng sắc như vậy đó, nó đá mà nó chửi mà nó kêu mình, nhiều khi nó đánh luôn đó. Thấy không? Cái đó là coi như mình thấy cái đó, em nghĩ cái đó là cái bài học để mình thử thách để tiến lên thôi. Chứ em thấy thật sự mà nói với em biết đó, thì nếu mà em không tu tập cái pháp này thì không có đánh đổ gì. Nhiều khi mà mình thấy vậy không có chướng mắt, thôi thôi đã nó đâu dẹp. Mà lấy dẹp, tại vì em thấy cái đó nó không cần thiết. Tại cái đó là cái bài học của mình thôi, hay là mình làm không vừa lòng đã thôi thì em lấy mình dẹp hết. Như giả lại cái gì mà tơi sức cái là nó chửi mà nó la ôm sụm. Thì nó chửi la xong mà nó thôi vậy hết giận rồi phải không? Vậy thôi về, tại vì mình thấy đó nó không cần thiết. Và giả lại cái đó hình như cái sự thử thách của mình nữa. Mình đâu có chắc là mình không có nghiệp. Mình cũng phải mang cái nghiệp thân và nghiệp tâm của mình. Đây là mình học hỏi để mình cãi, để mình gỡ, tháo gỡ những cái nghiệp của mình. Thí dụ bây giờ mà mình thấy bực mình thì mình giam thảm cho mình thôi. Thì thí dụ bây giờ nó đá cái đồ đó, hay là đánh mình đánh lại. Thì chính đó là mình giam thảm cái phần hồn của mình rồi. Mình đây là đang học hỏi và sửa chữa mà. Đó, như thí dụ nó liền tùm lum tới đây, nó đâu có dẹp. Mau em cũng phải dẹp. Nói này bà xã nghe chắc buồn giận lắm. Nhưng mà có sao nói vậy không? Từ ngày mà tu cái pháp này em thấy. Nhưng mà khi mà ngồi lại một thời gian á, thì vợ lại xin lỗi nó, em làm một cách thái quá người ta biết xin lỗi. Thì cái, trong cái lúc đó em nghĩ là cái đó, cái bài học đưa đến cho mình, cái bài học thấy đến cho mình, có mày chịu học hay không, mày có chịu học không. Thì em thấy ô phải rồi, học em đang học mà.
Nghe Vinh thiền cái pháp này cũng lâu giờ cũng đâu được nhiều người. Tôi cũng muốn biết là tôi muốn biết sơ lược về cái pháp lý vô vi này được. Và sao là thành cái pháp lý vô vi này có lợi ích cho cá nhân như thế nào, và kết quả là làm sao, và tương lai như thế nào, và hiện tại như thế nào cho cái phần xác và phần hồn. Xin anh trả lời.
Thưa anh có thể cho biết là anh có đã hành qua cái pháp này bao giờ chưa?
Chưa, chỉ nghe nói thôi.
Dạ, thưa anh. Trước kia thì thực sự ra tôi cũng chưa có hiểu gì pháp này lắm. Nhưng mà thật là đây là một cái đại hồng ân của bề trên đã chiếu cho tôi Thành thử tôi là cái duyên may, tôi gặp được một anh bạn. Mà anh bạn đó là anh Hiếu. Thì anh bạn này, thì sự thực ra đó, thì anh ấy không có chuyển cái pháp mà đến tay tôi. Mà tôi xin phép anh để cho tôi nói về cái lai lịch, tại sao tôi bước vào cái pháp này. Và cái pháp này đã giúp ích cho tôi tiến triển về vấn đề tâm linh và vấn đề cái sự ăn ở trần tục của tôi mà bị vọng động như thế nào. Tôi là một thanh niên sống thật là không có đúng của một con người, bởi vì tôi đã phạm một cái tội rất nặng. Cái tội đó là cái tội dâm và ba thê. Cái tội của tôi thứ hai nữa là sống cứ lay lứt như vậy. Trước kia tôi tưởng rằng tôi hào hoa phong nhã, tôi đi lơn mèo lơn nọ thế kia, như vậy là tôi hãnh diện, tôi sẽ đạt được cái sở thích của tôi. Tôi tưởng rằng đó là một sự sung sướng của cái cuối cùng khi mà tôi muốn làm cái việc đó. Nhưng mà sự thực ra đó, thì cái cuối cùng là tôi cảm thấy tôi rất khổ, khổ ghê gớm lắm. Không lúc nào cái tâm của tôi có được an lành cả, lúc nào nó cũng ở trong trạng thái thật là khổ, không biết cái khổ tôi tả vào đâu hết. Thì có một hôm tôi đi trên xe, tôi mới kêu trời lên. Tôi tự nhiên tôi buột miệng tôi kêu. Và trên xe đó phải có một người con của tôi, cũng đã khoảng trên 20 tuổi, và một người bạn thân, nói rằng tôi kêu rằng trời ơi, không có ai hiểu tôi hết, có trời Phật hiểu tôi mà thôi. Thì tôi chỉ nói như thế mà không, bởi vì không thể ai hiểu tôi hết. Thì đến một cái ngày đó, cái sự sống của tôi cũng vẫn ở trong cái tình trạng và đi tới đi lui, sống với bà này, sống với bà kia, rồi cả ngày lúc nào cái tâm của tôi nó cũng rối loạn. Và cho nên hôm đó tôi đi về nhà, tôi thăm gia đình, thì vợ con tôi không có sống với tôi, sống ở những các sổ, và tôi sống với một người vợ khác, là người vợ hai. Trong lúc đó tôi về thì tôi thấy ở trên bàn, trong một bữa ăn, tôi lại thấy có một cái tập giấy, và tập giấy này đó in lô nhô mà lại vẽ cái hình, rồi lại chỉ cái cách công phu thang thiền. Tôi mới thấy tôi là thang thiền công phu. Hồi xưa tôi cũng chỉ nghe nóng láng có hình thiền thiền, tôi tưởng cái chuyện đó nó chỉ là chuyện vớ vẩn, không để ý tới. Nhưng tôi lại tò mò, tôi cầm cái tôi đọc. Khi tôi đọc rồi á, thì tôi hỏi cái này ai đưa cho em để dùng. Tôi hỏi nhà tôi như thế. Thì vợ tôi nói rằng cái này anh Hiếu đó, anh thấy tôi cũng như là bệnh đó. Sự thực nhà tôi cũng giống nói thật, cái bệnh của nhà tôi biết, bởi vì tôi biết là nhà tôi nó buồn. Buồn vì một người chồng suốt cả 20 năm lấy một người chồng gì, lan trả hết người đàn bà này, rồi đến người đàn bà kia, mà cứ như thế để mà chịu đựng mỏi mòn trong mấy chục năm và không thấy chồng mình thức tâm một chút nào cả. Mà lúc bây giờ tôi vẫn hoàn toàn trần trường. Tôi hỏi thế, rồi tự nhiên tôi đi làm, bởi vì tôi ở xa, tôi mang theo cái tập đó, rồi tôi mới nằm tôi nghiên tôi đọc qua cái đó, rồi mới tìm hiểu trong đó. Rồi cái hôm sau tôi trở về, tự nhiên tôi bảo tôi mới thấy bảo xả tiền như thế này, lại thắp mũi cái tai, tôi mới sực tỉnh lại. Thế ra Đức Phật trong suốt thời gian 6 năm trời ngài ngồi tham thiền theo cái pháp này, theo cái kiểu như thế này, rồi ngài xả tiền. Và cho nên tôi cứ linh linh rằng cái tai của ngài tại sao lại to như vậy, chảy xuống mà lại đẹp như thế. Thì ra cái pháp này là một cái pháp mà Phật đã đi nên ngài đã giải thoát đến như thế. Vậy là ta cũng có một cái ảnh hưởng gì đây. Tôi mới trở về, tôi tìm lại bạn Hiếu. Ông ấy mới cho tôi hỏi rằng bây giờ anh có thể chỉ cho tôi được cái đó không. Thì anh ta rất là vui vẻ, tuổi thì cũng nhỏ lắm, mà sao thế anh ta vui vẻ. Anh đến anh chỉ chú ơi chú, còn đem cho chú cái này để chú coi. Thì tôi cũng được cái cuốn đó, gọi là một mẫu vật thời đại. Anh cho tôi đọc qua mấy cái cuốn đó. Thì tôi đọc thấy ở trong đó, tôi đã bắt đầu tôi hiểu, không hiểu rằng vì lý do nào mà tôi cứ đọc tới rồi tôi thấy tôi thích, tôi ham hoài. Rồi tôi ham như vậy, tôi bắt đầu tôi thiền. Thì một thời gian thì bao nhiêu tất cả những cái gì, thứ nhất là những cái tánh xấu của tôi từ từ nó hiện. Trước kia bao nhiêu tánh xấu thì tôi cho tôi là một người nhất rồi, không ai hơn mình hết, nhưng mà sự thực toàn là tánh xấu không. Rồi tôi mới trở về lại cái con người cá nhân của tôi, kiểm soát lại, tôi thấy rằng hoàn toàn tất cả tôi làm sao. Sau khi tôi hành một thời gian vài tháng thì cứ từ từ tánh tành nó thay đổi thật sự. một cách lạ lùng, tôi không hiểu tại sao tôi trở về với gia đình, tôi cảm thấy một cách nhã, tôi khó nói một cách nhã nhặn, không có cất, không có cấu kỉnh như xưa. Những người bạn tốt lòng chung một sở với tôi hồi xưa, khi mà họ đến với tôi thì họ có những cái cử chỉ đùa thôi, và tôi bắt đầu tôi đã quạo được. Cử chỉ người ta đùa vỗ lên đầu phải là tôi không chịu, là tôi nói mày á, mày mà vỗ lần đầu tao lần nữa là tao đâm mày. Có những cái ý nghĩ xấu và dữ dằn như vậy. Tôi thời gian sau tự nhiên cái họ vỗ tôi cũng chẳng thấy sao, vỗ cái cười xè. Và đôi lúc tôi thấy dần dần cái tánh tôi cứ đổi dần. Và tôi đi trở về, tôi cảm thấy tôi phải hối hận, tôi trở về với chính bản thân của tôi. Rồi tôi mới dọn dẹp con đường để tôi bước sang pháp lý vô vi. Vì tôi biết được khi anh Hiếu đã nói sơ qua và tôi đọc qua sách, từ từ tôi tiến tới con đường để tôi tìm cái chân tu, để cho tôi gột rửa cái tội lỗi mà sung suốt mấy chục năm đó tôi đã phạm phải. Bởi vì tôi càng ngồi thì tôi càng thấy cái tội nó ra. Tất cả những cái chuyện tôi làm đều là tội hết, không có cái gì là một cái minh hết cả. Rồi từ từ nó lái tôi, nó đưa tôi vào thế mà tôi trở lại cái quân bình. Và nhờ những cái pháp này mà tôi bắt đầu đổi lốt, tôi cảm thấy gia đình tôi trở lại hạnh phúc. Chỉ có một tuần lễ sau thôi là con tôi tự nhiên hai đứa bước vào và nó cùng chung một con đường đi với tôi. Và hai tháng sau, khi lúc mà tôi có những cái trở ngại ngồi thăm thiền, thì tôi có gặp qua được một anh bạn và chỉ cho tôi gặp được đức thầy qua điện thoại. Tôi có trình bày qua cái vấn đề công phu mà tôi gặp trở ngại trong vấn đề ấn chứng, thì thầy có chỉ tôi dặn quân tôi một lời rằng ăn chay đi rồi về mặt thời chứng minh sau khoảng 6 tháng. Thế tôi thấy là bảo à, thế ra ăn chay là good, rất tốt cho cái người tu hành chăng. Tôi về tôi thực hiện và tôi ăn chay kể từ đó đến nay, và tôi ăn chay trong suốt cái thời gian mà tôi gặp thầy vào khoảng tháng 2, và tôi ăn cho đến bây giờ. 2 tháng sau những đứa con của tôi nó bắt đầu nó ăn chay. Mà hai cái đứa này hồi xưa đó là nó cãi nhau, anh em nó đục đục ở trong nhà, không khi nào nó có cái hòa khí. Tôi đi về tôi nhìn thấy nó có một con mắt lạ lùng. Rồi thời gian sau nó tiền, thấy nó gần nhau, xong nó thương nhau lạ lùng. Rồi tôi cũng trở về tôi nhìn thấy vợ tôi đẹp hơn hồi xưa. Và tôi thấy rằng người đàn bà này hồi xưa họ sống với mình một cách đầy đủ, công dung ngôn hạnh. Họ phụng sự mình, họ lo lắng cho mình. Mà mình cái bài ra như thế này là tại sao? Rồi bây giờ tôi trở lại tôi thấy tôi đổi lốt, tôi được cái pháp này chỉ trong vòng mấy tháng, tôi bước qua rất nhanh để tôi đổi lốt, tôi trở về, tôi sống cái trạng thái của con người thật sự, và tôi tìm hiểu, tiến tới cái pháp vô vi giúp cho tôi bằng mọi cả tâm linh cho đến thể xác, cho cái sự sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Xin anh còn có cái điều gì hỏi thêm nữa thì anh cứ tôi sẵn sàng để giải đáp, bởi vì đó là cái tâm tư sự thực của tôi mà tôi xin kể ra.
Dạ thưa, lợi ích như vậy là nó tốt lắm, nhưng mà còn cái lợi ích nào khác hơn cho cái bản thể mình và tiến tới thành tâm linh không thưa anh?
Dạ thưa anh, cái lợi ích nữa là cái lợi ích mình trở về được sáng suốt. Tại sao phải sáng suốt? Bởi vì trước khi sáng suốt này, tại sao tôi lại phân biệt, tức là trước khi tôi ngủ tối tôi không hiểu, tôi không biết phân biệt được cái nghĩa này nó trúng, cái nghĩa này nó sai. Nhưng mà bây giờ thì tôi lại phân biệt được. Và bởi vì thế này, trước kia tôi có một cái vụ, trước khi tôi chấm dứt với người vợ kế của tôi, sự thực, cái sự mà cho tôi được hiểu biết để chấm dứt, thì hồi về trên cũng đã chiếu cho tôi cái vấn đề này. Về sức khỏe thì tôi ăn chay hoàn toàn không có thay đổi. Mẹ của tôi nằm xuống là ngủ, nằm xuống là khi mà xong tiền rồi là chỗ vào là ngủ rất là ngon lành. Bởi vì tôi không có phiền muộn nữa, tôi không thấy cái gì phiền muộn nữa. Một phần nào nó đã nhẹ nhàng cho cái bản thể của tôi. Thế thành ra cái đó là về sức khỏe. Thế còn cái về sáng suốt thì tôi cũng đã được mở một phần nào. Bởi vì tôi nhận định thế nào là phải, thế nào là trái trong cái trường hợp này thì nó có thực. Trước khi tôi trở về với gia đình thì tôi có bị một cái sốc. Tôi trở lại cái nhà xưa để tôi trao lại cái chìa khóa và tôi muốn đưa cho cái người đó vài trăm bạc để làm gì, và tôi nói vài lời cuối cùng của tôi để cho người đó cũng vui vẻ. Nhưng chẳng may khi tới thì vì cái sự đau lòng của người em, khi mà người bị một người anh rể trước kia bây giờ bỏ rơi, họ sẽ đau khổ. Thì có vì cái lý do đó thì tôi đương tiếp chuyện thì anh ta chạy ra cầm một cái ống nước bằng sắt để đằng sau lưng và đánh lên đầu tôi. Thì tôi thấy như vậy Trong lúc tôi đang tiếp chuyện thì tôi cũng thấy người con của tôi nhảy từ trong xe nhảy ra, bố coi chừng, và con của tôi bay lên dùng cái cảnh đỡ cái ống nước đó rớt sang một bên. Quay đi rồi tôi không có nói gì hết, thì anh ta lại lấy cái ống nước chạy theo và đập lên đầu tôi một cái nữa, nhưng mà tôi lại đỡ được rồi tôi chở lên xe để tôi đi. Thì anh ta chạy theo đập xe tôi vì cũng sự cái vấn đề hẳn còn chưa có cái hận hy sinh cao đó. Cái xe đó tôi vẫn còn muốn đỡ, là sợ đập hư. Tôi quay lại tôi đỡ cái xe thì anh ta lại dùng cái ống nước nó không đập xe mà trở lại đập lên đầu tôi. Tôi lại bắt được cái ống nước thì cái tay của tôi nó quá nặng, quá đau. Sau khi tôi bắt được ống nước thì tôi dùng sự thực, trước kia tôi ở trong quân đội tôi có học qua về vấn đề vũ đạo, thì tôi dùng vũ đạo để hạ anh ta nằm xuống đất và tôi gỡ cái ống nước đó. Cuối cùng thì tôi bỏ, tôi buông chọn xóm chạy ra cam, tôi chạy đi để cuối cùng anh ta kêu cảnh sát đến và lập biên bản nói tôi rằng đã đến nhà này đánh anh ta. Thì sự thực tôi không có đánh và tôi không có đánh anh ta, và anh ta đánh tôi xong anh ta giải tòa, và đồng thời anh ta đưa tôi ra tòa. Ra tòa thì tôi phải chịu một cái án đi đi về về từ xa xôi như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi bảo rằng cây ngay không bao giờ sợ chết đứng, tôi nghĩ tôi như vậy. Rồi tôi cứ để chờ phiên tòa xử nhiều lần, cuối cùng tôi không hiểu anh ta chạy luật sư làm sao mà đổ hết cái lỗi đó là lỗi lên cho tôi. Và tôi phải chịu đóng phạt đến 850 đô la cho quan tòa. Xong rồi tôi nghĩ, tôi nghĩ ra tôi bảo nếu sự thực mà con bị oan như thế này là về không xuống tóc, tôi đi tù. Thì cái pháp này chắc chắn là không có cái đường gì, bởi vì quan tòa đã không hiểu được, không biết được minh bạch, và cả cái ông luật sư kia cũng không biết được minh bạch để mà xử cho tôi cái lỗi này để tôi bị oan. Thì tôi nhất quyết tôi bỏ cái đường trần để tôi tìm về vấn đề linh thiêng về trên sáng suốt mới có thể thấy được thế nào là oan, thế nào là phải, thế nào là trái. Vì thế mà cho nên mạnh dạn mà tôi không có do dự gì, tôi đổi hẳn hướng sang hoàn toàn về pháp lý vô vi, để tôi tìm về bề trên, tôi tìm về cái sự siêu nhiên, cái sự siêu hình của bề trên sáng suốt. Bởi vì con người trần tục cứ tưởng học cao là sẽ thấy được sự công bằng, cứ tưởng học cao là có thể giải quyết cho sự oan uổng trên đời. Rồi tôi lại nhìn về tôi bảo cái này cũng là lỗi tại mình. Tôi biết được, tôi phân biệt được cái anh học cao cũng chỉ vì đồng tiền trần trượt mà đi đến cái chỗ làm cái luật không công bằng để cho một cái người vô học thức có thể xử được đồng tiền và để cho cái người đó đi sai đường và xử không đúng. Nhưng mà đó cũng là cái phần của họ họ làm. Nhưng tôi về tôi nhìn trở lại tôi lại biết được, tôi phân biệt rõ ràng như thế này. Nếu ta không tham dâm, ta không động loạn, không tham mê sắc, thì ta đâu có dường cái hào hoa phong nhã để tán trị cô kia. Trước thì tôi không hiểu, tôi sẽ trả thù thằng này, nhưng mà bây giờ thì tôi hiểu khác. Để tôi đến, tôi tán tỉnh chị của anh ta. Rồi tôi buông bỏ chị anh ta vì cái sự sốc đau khổ buồn tủi của chị anh ta, mà cho nên anh ta mới nổi giận, mới cầm cái cây đánh lên đầu tôi. Đó là một bài học bây giờ tôi mới biết rằng đó là tôi tạo nghiệp. Tôi che gieo cái nhân thì tôi gặp cái quả. Và cho nên tôi đã chấp nhận, và sau cùng thì tôi nghĩ rằng trước kia thì tôi định trả thù anh ta. Một năm ta không trả thù mày thì 2 năm ta trả thù mày không được, 3 năm ta gặp mày nó sẽ bắn. Đó là cái bản chất của người quân nhân nó có như thế. Thành thử ra sau khi một buổi sáng vô tình tôi lập cái cuốn lịch lên thì tôi thấy trên đó Đức Phật dạy như thế này: lấy ân trả ân, lấy oan mà trả oan, thì cái chồng chất oan. Tôi mộ cái chữ đó, tôi bảo là thế ra nếu tại sao Phật phải nói như vậy. Thành ra tôi lại tự giải cho tôi: lấy ân trả ân nghĩa là mình cứ ở một cách hiền lành, mình đừng có thù hằn nữa, mình coi như đó là một cái nghiệp, một cái nhân mình đã gieo, mình chấp nhận. Nếu mình bây giờ mình trả thù họ cũng được, rồi đến một ngày nào mai mốt mình bắn cái thằng đó, cái thằng con của cái anh nó lớn lên, anh ấy sẽ tìm ai giết cha ta. Cái thằng Vũ Quang Minh hồi đó ấy, nó xuống cái này nó vì cha làm nó nọ kia đánh nó đập súng nó bắn nó chết rồi. Rồi lúc bây giờ nó mới đi trả thù, nó trả thù Vũ Quang Minh. Khi Vũ Quang Minh bị chết rồi thì tiếp tục cái thằng con của thằng Vũ Quang Minh lại gây lên một cái thù nữa và bắt đầu lại đi trả thù cho cha. Thành ra oán trả oán thì cái chồng chất oán, và lấy ân trả oán thì đương nhiên sẽ được giải tỏa cái vấn đề đó. Nó bấy nhiêu nó là cái sốc mà tôi bước mạnh nhất qua cái cuộc này. Thì xin anh Hiếu có cái gì để hỏi không?
Dạ thưa, như vậy cái mối thù đó
anh quên hẳn phải không?
Dạ. Dạ thưa anh, hoàn toàn bây giờ tôi rẻ. Tôi không còn cái gì để trả thù nữa. Tôi không nghĩ đến trả thù vì tôi đã ngộ được cái chữ của Phật dạy lấy ân trả oán. Và bây giờ thì tôi thích hành tôi. Trước đây nào tôi ngồi tôi thiền, tôi cũng hiển hiện cái đó này. Không thế nào bay trong đầu tôi được. Nhưng rồi thời gian tôi học cái pháp này, nó từ từ nó làm cho tôi trở về cái trạng thái quân bình. Và tôi biết được thế nào là nhân, thế nào là nghĩa, thế nào là tình thương. Bây giờ tôi đã tập được, tôi đang trên con đường và học hỏi và còn phải học hỏi thêm rất nhiều. Thế anh còn cái gì nữa, xin anh cho biết.
Dạ, như vậy thì đây là một cái diệu pháp mà Phật đã ban cho người thế gian này. Thì khi nghe anh nói vậy tôi cũng rất là hài lòng và tương lai chúng ta sẽ đồng đi với nhau. Xin anh thật cảm ơn anh.
Dạ, thật xin cảm ơn anh. Nếu mà có dịp thì xin mời anh lại để chúng ta nói chuyện về vấn đề đạo. Tôi thì bây giờ tôi thích nghe cái đó, là cái lúc nào chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin thành thật và cảm ơn.
Dạ, thưa bây giờ tại hết giờ thì tôi hẹn kỳ sau tới sẽ xin anh dẫn dắt cái phần công phu cho tôi. Tôi rất là hân hạnh và rất là may mắn ngộ được.
Cảm ơn anh, tôi là người thầy tu giáo. Tôi sẽ nói pháp lý vì rất hay, vì tôi muốn theo. Mà ở trong đó tôi thấy nó có trở ngại là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy tôi phải làm sao? Dạ thưa anh, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là cái pháp của Phật để dạy cho chúng sanh biết cái pháp đó mà dựa theo đó để làm một con đường để luyện đạo cho cái phần hồn cũng như là bản thể của mình.
Thưa anh, cái đó là anh nói về cái phần về pháp lý. Nhưng mà tôi là người Thiên Chúa giáo, nếu mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì là ngược với cái đường lớn của tôi rồi, phải làm sao?
Dạ thưa anh, thì anh cứ việc niệm Hồng Danh Ca. Anh ở bên cái đạo nào thì cũng là đạo của trời, mà bên đúng ra nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là một cái pháp mà để cho khi người ta hành giả khi đọc lên thì để nó làm chấn động ở trong cái lục phủ ngũ tạng của cái người hành giả đó, khai thông bản thể. Và cho nên nếu trong sáu cái lục căn lục trần của mình, và cho nên anh ở bên cái đạo Công giáo, đạo nào thì cũng là đạo cả, thì anh có thể sử dụng bởi vì nó không ảnh hưởng gì về vấn đề tôn giáo. Bởi đó là một cái pháp mà để cho mình, cái chìa khóa để cho mình mở cho sáu cái lục sai của mình nó được khai thông, chứ nó không có ảnh hưởng gì về vấn đạo giữa đạo Công giáo và bên đạo Phật giáo. Thưa anh, tôi giải đáp như vậy có tạm được không?
Nếu vậy thì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là mở sáu cái huyệt. Chỉ tôi biết sáu huyệt ở chỗ nào.
Dạ thưa anh, cái huyệt đó, thứ nhất Nam là cung ly lửa bính tinh, thì xuất phát ngay ở trên trán tam tinh này, giữa hai chân mày, đó là Nam. Mô là ngay ở trên huyệt bá hộ, tức là cái hà đầu thành này. Mô tức là tả rõ vật vô hình. Mô là không khí, tả rõ vật vô hình. Di là ở ngay trước ngực anh. Xin lỗi, Nam Mô A tức là ở ngay hai trái thận anh. Cái đó là nơi xuất phát cho thủy điện tương giao ngay ở trái thận này. Đó là A. Còn Di là phát triển, tức là ý của câu Di này là phát triển và giữ gìn, giữ bền ba báu linh. Di Tà là cái màu sắc bao phủ châu thân, đó là Đà là màu sắc. Và Phật tức là thanh tịnh. Thanh tịnh ở đơn vị nằm ngay ở chỗ chúng mình. Đó là sáu cái câu đó là cái chìa khóa để cho người hành giả đọc và mở sáu cái luân xa ở trong cái bản thể của mình. Thưa anh,
cảm ơn anh
về
cái phần nghĩa của sáu chữ môi dịch. Mà người Công giáo chúng tôi là không có ăn chay, có được trở có gì trở ngại không?
Dạ thưa anh, nói về ăn chay thì thường thường nếu mà nó khuyên hành giả vào cái pháp này mà ăn chay liền thì không có lợi, bởi vì tùy theo cái bản thể của anh có đủ sức khỏe để anh ngã sang ăn chay không. Vì cái bản thể của anh trong mấy chục năm trời anh ăn thịt, ăn cá, ăn những cái chất mà nó đã quen với cái bản thể của anh rồi, thì nếu mà anh bước qua ăn chay liền thì tôi thấy rằng có thể là nó sẽ có cái trở ngại là cho anh, sợ cái bản thể anh không chịu được. Nhưng mà tôi khuyên anh một điều thế này, từ từ anh cứ việc ăn, từ từ anh bớt đi cái lượng thịt cá, anh bớt dần dần đi, rồi anh từ từ chỗ đó anh bước qua đến cái phần ăn chay, nó không khó khăn. Nhưng bản thể của tôi thì nó lại khác bản thể của anh. Tôi bước sang ăn chay liền mà nó không có một cái ấn chứng nào mà làm cho tôi phải mỏi mệt hay là kém sức khỏe cả. Bây giờ cái sức khỏe của tôi nó rất là đầy đủ. Và thưa anh thế này nữa, vấn đề ăn chay hay ăn mặn, nếu anh hành cái pháp một thời gian rồi, anh ở có một cái trình độ khá rồi thì anh sẽ hiểu hơn nữa. Anh hành rồi anh sẽ hiểu cái vấn đề ăn chay ăn mặn hơn. Là hiện tại bây giờ tôi chỉ giải lý sơ cho anh thấy cái vấn đề ăn chay nó không quan trọng lắm.
Thưa anh, như vậy thì cũng tạm đủ cho tôi. Xin để lần sau thì đến hỏi anh về phương pháp thực hành. Cảm ơn anh.